487. Chuyện nam tử Ujjalaka, tiền thân Ujjalaka. Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bệnh. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người gian dối. Người này mặc dù đã đặt cuộc đời mình vào giáo pháp đưa đến giải thoát, trong lúc muốn kiếm lợi dưỡng cần dùng để sống, đã hành động lừa đảo cả ba mặt. Tăng chúng đều rõ ra những ác hành của người này trong lúc bàn luận tại chánh pháp điện. Này các hiền giả, người đó sau khi đã đặt hết cuộc đời mình vào chánh pháp của Đức Phật đưa tới giải thoát, lại sống lừa dối kẻ khác. Bậc đạo sư bước vào và muốn biết tăng chúng đang bàn luận gì tại đó. Tăng chúng trình với ngài. Ngài bảo, đây không phải là lần đầu tiên kẻ ấy trước kia cũng đã lừa dối rồi. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị tế sư rất thông thái. Một ngày kia, ngài vào vườn hoa đi giải trí, chợt thấy một cô gái có sắc đẹp lẳng lơ, đâm say mê nàng và đem nàng về nhà mình chung sống. Khi nàng thấy mình thọ thai, liền bảo ngài, thưa đại quan, thiếp đã có thai. Khi sinh con, thiếp muốn đặt tên cho nó theo danh tánh của tổ phụ nó. Xong ngài suy nghĩ, chẳng bao giờ tên họ của một dòng quý tộc lại đặt cho đứa con quan của một nô tỳ. Vì thế, ngài bảo, này ái nương, cây này tên là Ujjala Quế. Nàng có thể đặt con tên là Ujjalaka, vì nó thọ thai ở gốc cây này. Sau đó, ngài cho nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng và bảo, nếu nó là con gái, hãy dùng chiếc nhẫn này mà nuôi dưỡng nó cho lớn khôn. Còn nếu là con trai, thì hãy đem đến cho ta lúc nó trưởng thành. Đến kỳ hạn, nàng sinh hạ một con trai và đặt tên là Ujjalaka. Khi chàng trai lớn lên, chàng hỏi mẹ, mẹ ơi, cha con là ai thế? Là vị tế sư đấy con à. Nếu vậy, con sẽ học các kinh thánh. Thế là khi nhận được chiếc nhẫn từ tay mẹ và số học phí dành cho thầy giáo, chàng lên đường đi đến Takashila và học ở đó với một vị giáo sư lừng danh thế giới. Trong thời gian học tập, chàng thấy một đám người tu khổ hạnh. Chàng suy nghĩ, đám người kia chắc chắn phải có kiến thức vẹn toàn. Vậy ta muốn học hỏi ở họ. Vì thế, chàng từ giả thế tục, vì chàng ước mong được kiến thức, nên làm việc phục dịch các vị này. Chỉ yêu cầu các vị ấy dạy lại cho chàng mọi kiến thức thông thái của họ. Thế rồi các vị ấy dạy cho chàng mọi điều họ hiểu biết. Song giữa đám 500 người ấy, chẳng có ai vượt chàng về kiến thức cả. Chàng là người thông thái nhất. Sau đó, đám người ấy tụ tập lại và bầu chàng làm thầy. Chàng bảo họ, thưa các tôn giả, các ngài sống suốt đời ở trong rừng, ăn toàn hoa quả của rừng. Tại sao các ngài không đi đến chỗ của người thế tục? Thưa tôn giả, người đời muốn cúng dường chúng ta, nhưng lại muốn chúng ta trả ơn bằng cách thuyết pháp. Họ hay hỏi ta nhiều chuyện lắm. Vì sợ điều này, nên chúng ta không muốn đến giữa người đời. Chàng đáp, thưa các tôn giả, nếu các ngài có ta cùng đi, thì cứ để một vị chuyển luân dương cật vấn, một mình ta sẽ giải đáp ổn thỏa, chớ sợ gì cả. Thế là chàng cùng hội chúng đi du hành khất thực để sống, và cuối cùng đến Ba La Nại, trú ngụ trong vườn ngự quyển. Hôm sau, cùng với cả đám ấy, chàng khất thực ở một làng trước cổng thành. Dân chúng bố thí rất nhiều. Ngày hôm sau nữa, các nhà tu khổ hạnh đi qua kinh thành, dân chúng lại bố thí rất nhiều. Vì khổ hạnh, Ujjalaka nói lời tùy hỷ công đức, rồi giải đáp các lời chất vấn. Dân chúng rất hoan hỷ, lại cúng dường phong phú cho hội chúng mọi thứ cần dùng. Toàn kinh thành gian dậy tin đồn. Một vị giáo sư thông thái mới đến, một vị thánh nhân khổ hạnh. Nhà vua nghe được tin đó, nhà vua hỏi, các vị ấy đang ở đâu? Dân chúng tâu, trong ngự quyển. Nhà vua bảo, tốt lắm, hôm nay ta sẽ đi thăm các vị ấy. Một người đi báo với Ujjalaka, Đức vua sẽ đến viếng các tôn giả hôm nay. Chàng gọi hội chúng lại và bảo, này các tôn giả, Đức vua sắp đến. Hãy chiếm cho được ân vua trong một ngày cũng đủ cho cả đời người. Vậy ta phải làm gì, thưa sư trưởng? Chàng đáp, một vài vị phải chịu khổ hình treo người lủng lẳng, vài vị ngồi xổm dưới đất, vài vị nữa nằm trên giường trong, vài vị khác chịu khổ hạnh với năm ngọn lửa, thêm vài vị ngâm mình xuống nước và vài vị tụng thánh kinh ở chỗ này chỗ nọ. Các vị ấy làm y lời. Chính chàng cùng độ 10 vị hiền giả ngồi trên một chỗ đã soạn sẵn, có lót gối dựa, bàn luận với nhau. Có một quyển sách đẹp cân xứng nằm bên cạnh chàng, trên một cái giá mực sang trọng, và thính chúng vây quanh. Lúc ấy, vua và vị tế sư cùng với đám người tùy tùng đông đảo bước vào ngự quyển. Và khi vua thấy tất cả hội chúng ở đây đang chuyên chú trong dáng điều khổ hạnh như vậy, vua rất hoan hỷ, nghĩ thầm: các vị này đều giải thoát khỏi nỗi lo âu về các cõi dữ ở đời sau rồi. Khi đến gần Uyalaka, vua ân cần đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Rồi với lòng hân hoan, vua bắt đầu nói chuyện với vị tế sư và ngâm dần kệ đầu. Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bệnh, miệng thì thầm lời thánh đạo bình an. Chẳng từ đang nhiều phương tiện hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Nghe vậy, vị tế sư đáp: đức vua quan hỷ ở một chỗ đáng lẽ không nên quan hỷ. Việc ta không được giữ yên lặng. Rồi ngài ngâm dần kệ: một trí nhân có thể làm ác hạnh, một trí nhân có thể chẳng chánh chân, ngàn câu dạy đà chẳng tạo an toàn khi diệt khổng hoặc cứu người lâm nạn. Khi Uyalaka nghe những lời này liền nghĩ thầm: vua hài lòng về những vị khổ hạnh này. Song vị tế sư lại đụng ngay vào mõm con bò khi chạy quá nhanh, làm rơi đồ dơ vào đĩa cơm đã soạn sẵn. Ta phải đối chuyện với vị ấy mới được. Vì thế chàng đáp lời ngài qua dần kệ thứ ba: ngàn câu dạy đà chẳng tạo an toàn khi diệt khổng hoặc cứu người nguy khốn. Kinh dạy đà hẳn là đồ vô dụng, chánh đạo là làm chánh tự điều thân. Vị tế sư nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ tư: không phải thế, dạy đà không vô dụng, dù tự điều thân là đạo chánh chân. Học dạy đà vẫn mang lại vinh quang, song ta đạt tối an nhờ chánh hành. Bây giờ Uyalaka suy nghĩ: gây gỗ với vị này sẽ không bao giờ lợi ích đâu. Nếu ta bảo ngài ta chính là con trai của ngài, ngài phải thương yêu ta. Vậy ta phải quyết cho ngài biết ta là con của ngài. Thế rồi chàng ngâm dần kệ thứ năm: cha mẹ và thân quyến họ hàng đòi ta chăm sóc với yêu thương. Mẹ cha là bản thân con đó, con Uyala chính búp non, từ gốc rễ nhà ngài quý tộc. Thưa ngài tôn giả Bà La Môn, thế con chính là Uyalaka đấy ư? Ngài hỏi, chàng đáp: thưa, chính phải. Sau đó ngài hỏi: trước kia ta đã cho mẹ con một vật làm tin, nay nó đâu rồi? Chàng đáp: thưa tôn giả Bà La Môn, chính nó đây. Rồi chàng trao chiếc nhẫn cho ngài. Ngài nhận ra chiếc nhẫn ấy rồi bảo: con là một Bà La Môn hẳn nhiên rồi, song không biết phận sự của một Bà La Môn chăng? Ngài hỏi về các phận sự này qua dần kệ thứ sáu: điều gì thành tựu một La Môn? Vì ấy làm sao được thiện toàn? Hãy nói thế nào người chánh hạnh làm sao đạt hạnh phúc niết bàn? Uyalaka giải thích việc ấy qua dần kệ thứ bảy: bỏ đời sùng bái lửa thiên hồng, dung gậy tế đàn rảy nước trong, phận sự làm xong người tán tụng, La Môn như vậy được an lòng. Vị tế sư lắng nghe chàng kể các phận sự của một vị Bà La Môn như vậy, xong ngài ngâm dần kệ thứ tám để phê bình chuyện ấy như sau: rảy nước không làm sạch đạo nhân, thiện toàn chẳng phải việc đáng đạt, cũng không an ổn và thân ái, chẳng đạt tối cao lạc niết bàn. Nghe thế, Uyalaka lại hỏi: nếu việc này không làm thành một Bà La Môn, thế thì việc gì? Và chàng ngâm dần kệ thứ chín: điều gì thành tựu hạnh La Môn? Vì ấy làm sao được thiện toàn? Xin bảo thế nào người chánh hạnh làm sao thành tựu lạc niết bàn? Vị tế sư đáp lời qua dần kệ khác: người không của cải chẳng nương động, không có họ hàng chẳng ước mong, chẳng thiết cuộc đời không ái dục, hoặc không ác hạnh thảy đều không. Đạo nhân vậy đạt tâm thanh tịnh, giữ phận chánh chân được tán đồng. Sau đó Uyalaka lại ngâm kệ nữa: công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiền dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Vậy ai cao trọng ai hèn kém giữa các thánh hiền tối thượng chăng? Khi đó, vị Bà La Môn kia ngâm dần kệ nêu rõ rằng không có ai cao ai thấp một khi đã đạt thánh quả. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà, các tiền dân, tất cả những người đầy trắc ẩn đều thành tựu cực lạc niết bàn. Chẳng ai cao trọng ai hèn kém giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Song Uyalaka phê bình điểm này bằng cách ngâm dần kệ. Công nông giáo sĩ đến vua quan, nô lệ chiên đà các tiện dân, tất cả những người này đức hạnh đều thành tựu cực lạc niết bàn. Chẳng ai cao trọng ai hèn kém giữa các bậc hiền thánh đại nhân. Giáo sĩ, vậy ngài vô thích sự hư danh địa vị hẳn rồi chăng? Đến đây, vị tế sư ngâm đôi dần kệ nữa cùng với một ví dụ. Dưới tấm vải thô nhuộm đủ màu, ngôi đình được dựng, mái đình cao, đỉnh tròn rực rỡ đầy màu sắc, bóng đổ một màu vẫn giống nhau. Vậy khi nhiều kẻ đạt thanh tâm, tại chính nơi đây dưới cõi trần, người thiện thấy toàn là bậc thánh, chẳng hề hỏi quyết thống nguồn căn. Bây giờ Uyalaka không còn nói gì được nữa, nên chàng ngồi yên lặng. Lúc ấy, vị tế sư Bà La Môn nói với vua: Tâu đại vương, tất cả bọn này đều là phường dối trá, toàn cõi Di Phù Đề sẽ bị suy tàn vì nạn lừa đảo kia. Xin đại vương hãy khuyến dụ Uyalaka từ bỏ việc hành trì khổ hạnh của nó và làm tế sư theo gót hạ thần, lại cho phép đám người này khỏi phải tu tập khổ hạnh, rồi cho chúng đủ gươm giáo mộc để làm tùy tùng của đại vương. Vua chấp nhận làm theo lời ngài dạy, và tất cả bọn ấy đều đến phụng sự vua. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải lần đầu tiên mà kẻ này trước kia cũng đã làm một tên lừa đảo, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, tỷ kheo gian dối này là Uyalaka, A Nan là vua và ta chính là vị tế sư. 488. Chuyện củ sen. Tiền thân Bisa. Mông nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên vì một tỷ kheo thối thất. Trường hợp này cũng sẽ xuất hiện trong số 531, tiền thân Kusa. Ở đây một lần nữa, bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có đúng là ông đã thối thất chăng? Bạch Thế Tôn, quả đúng vậy. Vì cớ gì? Bạch Thế Tôn vì ác dục. Tại sao? Này tỷ kheo, ông lại thối thất sau khi đã hành trì đạo lý này trước khi đưa đến giải thoát, và tất cả chỉ vì ác dục. Ngày xưa, trước khi Đức Phật ra đời, những bậc trí nhân khởi đầu cuộc sống tu hành. Ngay cả những vị ngoại đạo cũng đã phát hạnh nguyện và đoạn trừ ngay các tướng khởi lên có liên hệ các dục hoặc sức cám dỗ của dục. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm con trai của một đại danh gia Bà La Môn, có tài sản đến 800 triệu đồng tiền. Gia đình đặt tên ngài là Maha Kankana, hay là Đại Chúa Tể Hoàng Kim. Vào lúc ngài mới biết đi chập chững, một bé trai khác lại sinh ra đời trong nhà vị Bà La Môn ấy và được đặt tên là Uba Kankana, hay Tiểu Chúa Tể Hoàng Kim. Cứ như vậy, 7 nam nhi liên tiếp ra đời, và cuối cùng là một quý nữ, được đặt tên là Kankana Devi, hay Công Nương Hoàng Kim. Khi Maha Kankana lớn lên, ngài đi học tập tại Takashila, đầy đủ mọi môn học thuật, rồi ngài trở về nhà. Lúc ấy, song thân ngài muốn lập cho ngài một gia thất riêng. Hai vị bảo: Cha mẹ sẽ tìm cho con một thiếu nữ nhà lành để kết bạn xứng đáng với con, rồi con sẽ yên bề gia thất. Song ngài đáp: Thưa cha mẹ, con không muốn lập gia đình. Đối với con, ba cõi sinh hữu đều như lửa đốt, bị trói buộc xiềng xích như ngục tù, đáng ghê tởm từ đống phân. Con chẳng hề có ý nghĩ gì về việc đó, dù chỉ là trong giấc mộng. Cha mẹ có các con trai kia, xin bảo chúng làm chủ gia đình và để cho con yên thân. Dù hai vị giác này ngài nhiều lần, nhờ bạn hữu của ngài đến năn nỉ ngài tận miệng, ngài cũng chẳng muốn gì về việc ấy cả. Sau đó, bạn bè hỏi ngài: Này hiền hữu, thế bạn muốn gì mà bạn chẳng thiết tha đến việc tận hưởng tình yêu và lạc thú? Ngài bảo họ, ngài đã từ bỏ thế tục. Khi song thân hiểu việc này, hai vị đề nghị việc kia với các con trai thứ, nhưng chẳng ai chịu nghe cả. ngay cả nương tử Kankana cũng không. Dần già cha mẹ qua đời, trí giả Maha Kankana làm lễ an táng song thân xong. Với kho tàng 800 triệu ấy, ngài phân phát hào phóng cho tất cả đám hành khất và du sĩ. Rồi ngài đem 6 em trai cùng em gái, một gia nhân và một nữ tỳ cùng một người bạn đường. Ngài làm đại sư xuất gia và sống ẩn dật trong dãy tuyết sơn. Tại đó, trên một vùng đất vừa ý gần một hồ sen, các vị xây một khu âm thất ẩn cư tu hành, ăn toàn trái cây, củ rừng. Khi họ vào rừng, chỉ đi từng người một. Nếu có vị nào thấy trái cây hay lá rau gì, liền gọi các vị kia. Tại đó, vừa bảo nhau những điều gì nghe thấy được. Các vị vừa thu lượm các thức ăn sẵn có, chẳng khác gì cái chợ nhỏ trong làng. Xong bậc sư trưởng, vị khổ hạnh Maha Kankana lại nghĩ thầm, ta đã bỏ qua cả gia sản 800 triệu và sống đời tu hành, rồi để ham đi quanh quẩn kiếm trái rừng thật chẳng hợp lý. Từ nay, ta muốn một mình ta đi lượm trái rừng thôi. Sau đó trở về nhà. Buổi tối, ngài tập hợp mọi người lại và nói cho họ biết ý định của ngài. Các em cứ ở đây và tu tập đời ẩn sĩ để ta đi hái quả cho các em. Nghe vậy, Uba Kankana và các người kia ngắt lời. Chúng tiểu đệ đã theo hiền huynh đi tu hành, vậy chính hiền huynh phải ở nhà và tu tập đời ẩn sĩ. Và hiền muội cũng ở nhà nữa, cùng với nữ tỳ. 8 người chúng em thay phiên nhau đi hái quả, còn 3 người ở nhà khỏi làm việc ấy. Ngài đồng ý. Từ đó, 8 người này thay phiên nhau đem trái cây về từ người một. Các người kia nhận được phần chia trong số kiếm được và mang đi về am thất của mình, rồi ở trong liều tranh riêng của mỗi người. Như vậy, các vị ấy không gặp gỡ nhau nếu không có duyên cớ. Người nào đến phiên mang thức ăn về để ở một khu đất có rào thì đặt trên một phiến đá phẳng, chia ra 11 phần rồi đánh còng lên, vừa lấy phần mình đi về nhà mình. Khi nghe tiếng còng, các vị kia đến, không chen lấn nhau mà theo đúng nghi lễ trật tự, nhận phần mình đã được chia từ các thức kiếm được. Rồi trở về nhà mình mới ngồi ăn, sau đó lại tiếp tục hành thiền và tu tập khổ hạnh. Sau một thời gian, họ lượm các củ sen để ăn và sống tại đó, tự hành xác với lửa nóng như thiêu, như đốt, và các loại cực hình khác, nên các giác quan đều tê liệt cả, trong khi họ cố hết sức để nhập định. Vì công hạnh sáng chói của họ, chiếc ngai của Đế Thích Thiên Chủ rung động lên. Ngài bảo, các vị này chỉ thoát khỏi tham dục thôi, hay họ là các vị hiền nhân rồi? Họ có phải hiền nhân chăng? Này ta muốn tìm hiểu xem sao. Thế là nhờ thần lực của mình, suốt 3 ngày, Thiên Chủ làm cho phần thực phẩm của bậc đại sĩ biến mất. Ngày đầu tiên, khi không thấy phần mình, ngài nghĩ, có lẽ phần của ta đã bị quên mất. Vào ngày thứ hai, chắc hẳn ta có lỗi lầm nào. Chính là vì muốn nhắc nhở ta về điều này một cách cung kính mà người đó không chia phần cho ta. Vào ngày thứ ba, tại sao họ lại không chia phần cho ta như thế được? Nếu ta có gì lỗi lầm thì ta phải hòa giải phần mình trước. Vì thế, buổi tối, ngài đánh còng lên. Tất cả đều đến và hỏi ai đã đánh còng. Này các hiền đệ, chính ta đánh. Thưa tôn giả, tại sao vậy? Này các hiền đệ, trong 3 ngày qua, ai đem thức ăn vào? Một người đứng dậy nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy vẫn đứng yên rất cung kính. Khi hiền đệ chia phần, có để dành phần cho ta chăng? Ồ, có chứ, thưa tôn sư. Đó là phần của vị sư trưởng. Còn ai mang về thực phẩm hôm qua? Một người khác đứng lên và nói, chính tiểu đệ. Rồi vị ấy kính cẩn đứng chờ. Thế hiền đệ có nhớ phần ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền huynh đấy. Thế hôm nay, ai đem thực phẩm về? Một người đỡ đứng dậy và kính cẩn đứng chờ. Hiền đệ có nhớ chia phần cho ta chăng? Tiểu đệ đã để phần sư trưởng cho hiền huynh đấy. Ngài bảo, này các hiền đệ, hôm nay là ngày thứ ba, ta không có phần ăn. Ngày đầu tiên ta không thấy phần mình, ta nghĩ người nào chia phần đã quên ta. Ngày thứ hai, ta nghĩ chắc ta đã phạm lỗi lầm gì. Sau hôm nay, ta quyết định rằng nếu có lỗi lầm gì, ta sẽ hòa giải. Và vì thế, Ta đến cổng, triệu tập các tiểu đệ. Các hiền đệ bảo đã để các phần củ sen cho ta, mà ta chẳng có được chút gì cả. Ta phải tìm hiểu xem ai đã lấy trộm và ăn hết phần đó. Khi ta đã từ bỏ cuộc đời và mọi tham dục ở đời rồi, thì lấy trộm là chuyện không đúng đắn, dù chỉ là một củ sen. Khi các vị kia nghe thấy lời ấy, họ đồng kêu to: "Ôi, thật là một việc ác!" Và tất cả các vị đều dao động lo lắng vô cùng. Lúc bấy giờ, vị thần trú trên cây gần am thất ấy, đó là cây cổ thụ to lớn nhất rừng, bước ra ngồi giữa các vị. Cũng vậy, có một con voi không thể nào chịu đựng nổi sự huấn luyện mà không đau đớn, nên phá chiếc cọc ở nơi nó bị trói vào, rồi chạy trốn vào rừng. Thỉnh thoảng, voi thường đi đến kính lễ đám hiền giả này, nên bây giờ nó cũng đến đứng một bên. Có một con khỉ đã được huấn luyện để làm trò với bầy rắn, cũng chạy trốn, thoát khỏi tay người luyện rắn vào trong rừng. Nó ở tại vùng âm thất ấy, nên hôm nay nó cũng đến kính lễ các hiền giả và đứng sang một bên. Thiên chủ đế thích quyết tâm thử các vị ẩn sĩ này, nên cũng tàng hình đứng cạnh hội chúng. Lúc ấy, vị em thứ hai của Bồ Tát, ẩn sĩ Uba Kankana, từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ ngài, rồi cúi chào khắp hội chúng và nói như sau: "Bạch Tôn Sư, không kể đến các người kia, tiểu đệ xin được phép thanh minh cho mình khỏi tội này chăng?" "Này hiền đệ, được lắm." Vị ấy đứng lên giữa các hiền nhân và nói: "Nếu đệ đã ăn các củ sen của Tôn Huynh, đệ sẽ thành một người như vậy, như vậy." Và vị ấy trang nghiêm phát nguyện qua dần kệ đầu: "Mông nhiều trâu ngựa lắm kim ngân, vợ quý nó giữ gìn luyến thương. Mông nó sinh nhiều trai gái đủ, kẻ ăn phần trộm của La Môn." Nghe thế, các vị tu khổ hạnh kia đều đặt tay lên hai tay và kêu to: "Không, không, thưa tôn giả, lời thề nguyện ấy quả thật nặng nề lắm." Và Bồ Tát cũng nói: "Này hiền đệ, lời nguyện của em nặng lắm đấy, em không ăn phần đó, thôi ngồi xuống nệm rơm đi." Vị ấy sau khi thề nguyện xong liền ngồi xuống. Người em thứ ba đứng lên đảnh lễ bậc đại sĩ, ngâm dần kệ thứ hai để thanh minh cho mình: "Mong nó nhiều con lắm áo quần, dòng qua tay khoác ngát chiên đàn, tâm tư sôi sục đầy tham dục, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." Khi vị ấy ngồi xuống, các vị kia lần lượt ngâm kệ. Vị thứ tư: "Mong nó nhiều danh vọng ruộng vườn, nhà kho con cái sẵn sàng dâng. Nó không hiểu tháng năm dần mất, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." Vị thứ năm: "Mong nó lừng danh đại tướng quân, đế vương tối thượng ngự quy hoàng. Thế gian bốn cõi đều phần nó, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân. Mong nó trở thành một đạo nhân mà không chế ngự được tham sân, chỉ tin tinh tú, ngày lành tốt, được hiển vinh nhờ các đế vương. Ân thưởng kẻ ăn phần trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Vị thứ sáu: "Vậy đà, mong nó học nguyên thâm, người quý trọng đức độ thánh nhân. Mong nó được buôn người bái phục, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn." Vị thứ bảy: "Ơn trời cho nó được ngôi làng, có đủ giàu sang bốn loại hàng. Khi chết, dục tham không chế ngự, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn. Nó làm lý trưởng, bạn quay quần, vũ khúc quan ca, nhạc đắm hồn. Mong nó đầy tràn ơn lộc Chúa, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn." Tiểu muội: "Mong nàng làm tuyệt thế gia nhân, Chúa tể thế gian chọn má hồng, chánh hậu giữa muôn người toại ý, kẻ ăn phần trộm, hỡi La Môn." Nô tỳ: "Khi mọi nữ tỳ tập hợp xong, mong nàng quay về ngự ngai vàng, cao lương mỹ vị đầy ngon ngọt, kiêu hãnh vì ân phước của nàng. Người đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Thần cây: "Mong nó bảo tồn diện ca gian, trùng tu quan cảnh đã tiêu tàn, hằng ngày làm cửa sông nhà mới, kẻ trộm phần ngài, hỡi đạo nhân." Con voi: "Mong nó bị người bắt lấy thân, 600 dây trói tự rừng quan, mang về thành bị người dây đánh, bằng gậy giáo gươm phải phát cuồng, kẻ đã lấy phần ăn trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn." Con khỉ: "Dòng qua trên cổ thiết đeo tai, mong nó đi đường khiếp sợ quay, chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn. Kẻ ăn phần trộm ấy, thưa ngài. Khi cả hội chúng cùng thề nguyện xong, qua 13 dần kệ này, bậc đại sĩ suy nghĩ. Có lẽ chúng tưởng chính ta nói dối rằng không có phần ăn để đó, trong khi nó vẫn có. Vì thế, ngài cũng thề nguyện phần mình qua dần kệ thứ 14. Ai thề thực phẩm biến đi rồi, mà nếu không mất mát dậy thời, mong nó hưởng tràn đầy dục lạc và mang kết quả diệt kia hoài. Mong ước cái chết đầy phàm tục, số phận dành cho nó cuối đời. Điều ấy cũng dành cho quý vị, nếu bây giờ quý vị nghi tôi. Khi các bậc hiền nhân đã thề nguyện như thế xong, Đế Thích Thiên Chủ nghĩ thầm, đừng sợ gì cả, ta đã làm cho các củ sen kia biến mất để thử các người này. Và nay các vị ấy thề nguyện cả, lại đều ghê tởm hành động ấy, như thể một cục đờm phải nhổ. Nay ta muốn hỏi các vị, tại sao lại ghê tởm dục tham như vậy? Thiên Chủ đặt câu hỏi này để chất vấn Bồ Tát trong dần kệ, sau khi Thiên Chủ đã hiện nguyên hình. Người kiếm tìm luôn ở cõi trần, cái điều vui đẹp thiết thân lòng, được nhiều kẻ ước mong mê mẩn, như vậy vì sao các thánh nhân lại chẳng tán dương nhiều sự việc, vẫn thường ham muốn với phàm nhân? Để trả lời câu hỏi này, bậc đại sĩ ngâm hai dần kệ. Tham dục là tai họa chết người, là dây xiềng xích trói trên đời. Ở trong ác dục ta tìm thấy đau khổ và kinh hãi cả thôi. Khi bị dục tham nào cám dỗ, vua thường phạm tội đắm say hoài, phải vào địa ngục các phàm nhân, gây tội khi tan rã nhục thân, vì biết khổ đau trong ác dục, bậc hiền chê trách chẳng đồng lòng. Khi Đế Thích Thiên Chủ nghe bậc đại sĩ giải thích xong, lòng đầy xúc động, nên ngài ngâm dần kệ này. Chính ta trộm thử các hiền nhân, ta đặt bên hồ các thức ăn, bậc trí thật hiền lương thánh thiện, hỡi người phạm hạnh hãy nhìn phần. Nghe thế, Bồ Tát liền ngâm kệ nữa. Chúng ta không múa rối vui chơi, làm các trò tiêu khiển với ngài, chẳng quyến thuộc ngài hay bạn hữu. Tại sao vậy thế, hỡi vua trời? Thưa ngài ngàn mắt, sao ngài nghĩ bậc trí bày trò giải trí thôi? Đế Thích Thiên Chủ ngâm dần kệ thứ 20 để làm lành với ngài. Ngài chính là sư trưởng đại nhân, chính ngài là một vị cha thân, chở che cho trẫm đà sai phạm. Xin hãy thứ tha trót lỗi lầm. Chẳng có bao giờ, thưa thánh giả, bậc hiền lại phát khởi lòng sân. Bậc đại sĩ liền tha thứ cho Thiên Chủ Đế Thích và về phần ngài, để hòa giải với các thánh nhân kia, ngài ngâm dần kệ nữa. An lạc một đêm với thánh nhân, chúng ta hội kiến đấng thiên dương. Chư hiền, hãy đẹp lòng khi thấy, thực phẩm mất nay được phục hoàn. Đế Thích Thiên Chủ liền đánh lễ hội chúng hiền nhân, rồi trở về thiên giới. Còn các vị ấy đã làm cho phát khởi thiền định và các thắng trí trong tâm, nên về sau được sanh lên cõi phạm thiên. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các tỷ kheo, như vậy các bậc trí ngày xưa đã phát hạnh nguyện và từ bỏ ác dục. Nói xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Và ngài ngâm ba dần kệ này để nhận diện tiền thân. Mục Liên, Xá Lệ Phất và ta, Ca Diếp, A Na Luật, Phú Na, cùng với A Nan Đà thuở ấy, thất hiền huynh đệ chốn kia mà. Liên Hoa Sắc, tiểu muội ngày xưa, tỳ nữ, Khuy Du thuở bấy giờ, cổ thụ thần kia, Sa Tá đó, Sita gia chủ chính Gia Nô, con voi ngày trước chính Bạc Lây, con khỉ là Manjushet đây, Đế Thích là Ca Lu thuở ấy, chúng tăng giờ hiểu tiền thân này. 489. Chuyện Đại Dương Quy Hoàng, tiền thân Surusi. Thiếp là chánh hậu chúa Rusi. Chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú gần xá vệ trong tòa nhà của Lộc Mẫu, về việc bà nữ cư sĩ đệ nhất Visakha này đã được ngài ban 8 điều nguyện ước như thế nào. Một buổi nọ, bà ấy nghe thuyết pháp ở kỳ viên xong, rồi trở về nhà, sau khi mời Đức Phật và chúng đệ tử của ngài đến nhà vào ngày hôm sau. Nhưng khuya hôm ấy, một cơn cuồng phong dữ dội hoành hành cả 4 châu thiên hạ. Đức Thế Tôn bảo các tỷ kheo như sau: khi mưa rơi ở kỳ viên, này các tỷ kheo, thì mưa cũng rơi khắp 4 châu trên thế giới. các ông hãy thấm nhuần ơn mưa móc đến tận da thịt, vì đây là cơn đại cuồng phong cuối cùng của ta thổi khắp thế giới. Rồi cùng với các tỷ kheo thân mình đã thấm ướt nước mưa, Ngài dùng thần lực biến mất khỏi kỳ duyên và xuất hiện trong gian phòng khách của tòa nhà bà Visakha. Bà kêu lên: "Thật hy hữu thay, thật linh diệu thay, là thần thông lực của Đức Như Lai thị hiện. Nước ngập lụt đến tận đầu gối, nước ngập lụt đến tận thắt lưng, mà chẳng có bàn chân hay một chiếc y của một tỷ kheo nào bị ướt cả." Trong nỗi hân hoan tràn trề ấy, bà cùng đám tín nữ phục vụ Đức Phật và tăng chúng. Sau buổi thọ thực, bà thưa với Đức Phật: "Thật tình con ước ao nhận được nhiều thỉnh nguyện từ Đức Thế Tôn. Này Visakha, các Đức Như Lai có vô lượng ân lành, song những điều thỉnh nguyện này xin được ban cho chúng con. Những điều này không lỗi lầm. Này Visakha, cứ nói đi. Con ước ao rằng suốt đời con được quyền dâng áo khoác về mùa mưa cho tăng chúng, thực phẩm cho các vị khách đến thăm nhà, thực phẩm cho tăng chúng du quá đường xa, thực phẩm cho các vị bị bệnh, thực phẩm cho những vị tỷ kheo phục vụ các bệnh chân, thuốc men cho các bệnh nhân, thường xuyên cúng dường cháo gạo và suốt đời cúng dường y phục cho các tỷ kheo ni khi đi tắm." Bậc đạo sư đáp: "Này Visakha, bà dự định làm công đức gì khi bà thỉnh cầu Như Lai tám nguyện ước này?" Bà liền thưa với Ngài những lợi lạc mà bà mong có được, và Ngài đáp: lành thay, này Visakha. Thật tốt lành thay là điều lợi lạc mà bà mong sẽ có được khi thỉnh cầu Như Lai tám nguyện ước này." Rồi Ngài bảo: "Này Visakha, ta cho bà tám đặc ân này đó." Sau khi ban cho bà tám thỉnh nguyện ấy xong và nói lời tùy hỷ công đức, Ngài ra về. Một hôm, khi bậc đạo sư đang trú tại Đông Viên, tăng chúng bắt đầu bàn luận việc này trong chánh pháp đường. "Này hiền hữu, nữ thí chủ Visakha, dù là nữ nhân, đã được chính đến thập lực, ban cho tám thỉnh nguyện, công đức của bà ấy thật cao cả thay." Bậc đạo sư bước vào và hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng thưa với Ngài. Ngài bảo: "Đây không phải là lần đầu tiên nữ nhân này nhận được những thỉnh nguyện từ ta, vì bà ấy xưa kia cũng đã nhận được như vậy." Rồi Ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thời có vị vua Surusi trị vì tại Mithila. Vua này có một dương tử đặt tên là Surusi Kumara, hay dương tử Huy Hoàng. Khi chàng lớn lên, chàng quyết định đi du học tại Takashila. Vì thế chàng đến đó và ngồi nghỉ ở một sảnh đường tại cổng thành. Bấy giờ dương tử của vua Ba La Nại tên là dương tử Ramadatta cùng đi đến đó và ngồi nghỉ trên cùng một chiếc ghế dài mà dương tử Surusi đã ngồi. Hai người trò chuyện và kết bạn với nhau. Rồi cả hai cùng đi đến vị giáo thọ kia. Hai chàng trả học phí và học tập. Chẳng bao lâu, việc học đã hoàn tất. Rồi hai chàng từ giả thầy dạy cùng nhau lên đường. Sau khi đi một đoạn ngắn, họ dừng lại ở một nơi có ngã rẽ. Cả hai ôm nhau từ biệt. Và để giữ mãi tình bạn thấm thiết, hai vị giao ước với nhau: "Nếu ta có con trai, và bạn có con gái, hoặc bạn có con trai, và ta có con gái, thì chúng ta sẽ kết đôi cho chúng." Khi hai vị lên ngôi, vua Surusi sinh hạ một dương tử và cũng đặt tên dương tử là Surusi. Còn vua Ramadatta sinh con gái đặt tên là Sumedha, hay công chúa thiện trí. Và đúng thời lớn khôn, dương tử Surusi đi đến Takashila để học tập, và khi việc học hoàn tất lại trở về. Sau đó vua cha muốn phong dương cho con mình bằng lễ quán đảnh và nghĩ thầm: "Bạn ta là vua Ba La Nại đã sinh con gái, ta nghe nói vậy, nay ta muốn cưới nàng ấy làm dương hậu cho con ta." Vì mục đích trên, vua phái đám sứ thần đem các sính lễ rất sang trọng ra đi. Song trước khi sứ bộ đến nơi, vua Ba La Nại hỏi bà chánh hậu điều này: "Này ái hậu, điều gì là nỗi khổ đau nhất đối với một nữ nhân?" Muôn tâu, đó là việc tranh chấp với các thê thiếp khác của chồng mình. "Vậy thì, này ái hậu, để tránh cho con gái duy nhất của ta là công chúa Sumedha khỏi nỗi khổ đau ấy, ta sẽ chẳng gả con cho một ai, ngoại trừ người nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không có thê thiếp khác." Vì vậy, khi các sứ thần đến và nêu danh hiệu công chúa để cầu hôn, vua bảo họ: "Này các hiện hữu, quả thật ta đã hứa gả con gái ta cho con của vị vua thân bằng của ta ngày xưa. Song chúng ta không muốn thả con gái vào giữa một đám nữ nhân. Vì vậy, chúng ta muốn gả con gái cho vị vua nào chỉ cưới một mình nàng, chứ không thêm ai khác." Các sứ giả đem thông điệp ấy về tâu với vua, nhưng vua này phật ý bảo: "Nước ta là một đại vương quốc với kinh thành Mithila chiếm 7 dặm, toàn thể đất nước gồm cả 300 dặm. Một vị đại vương như vậy phải có cả 16.000 cung phi là ít nhất." Còn vương tử Surusi vừa nghe danh tiếng dung sắc tuyệt mỹ của công chúa Sumeda, liền đâm ra si tình công chúa, dù chỉ là nghe tin đồn thôi. Nên chàng nhờ thưa lại song thân là: "Con quyết sẽ cưới một mình nàng, chứ không thêm ai khác nữa. Con có cần gì cả đám nữ nhân kia chứ? Xin đi cưới nàng về ngay." Hai vị không cản trở ước vọng của chàng, liền gửi sính lễ sang trọng cùng một đám sứ thần đông đảo đi rước nàng về cung. Thế là nàng được phong làm vương hậu, và cả hai người này đều được tôn lên ngôi bằng lễ quán đảnh, rảy nước lên đầu. Chàng trở thành quốc vương Surusi, cai trị rất đúng pháp và sống rất hạnh phúc với hoàng hậu. Song dù nàng đã về sống ở nhà chồng đến 10.000 năm, nàng chẳng hề sinh hạ con trai hay con gái gì cả. Sau đó dân chúng tụ tập lại trước sân chầu với những lời trách móc. Vua hỏi: "Có chuyện gì thế?" Dân chúng tâu: "Chúng thần chẳng thấy lỗi lầm nào ngoại trừ việc này. Đó là chúa thượng không có con trai để nói dõi. Chúa thượng chỉ có một chánh hậu. Tuy nhiên một quốc vương phải có ít nhất là 16.000 cung tần. Xin chúa thượng hãy tuyển một đám phi tần mỹ nữ, rồi một thứ phi xứng đáng sẽ hạ sinh cho chúa thượng một hoàng nam." "Này các hiện hữu nói điều gì thế? Ta đã hứa không cưới ai khác ngoài hoàng hậu, và theo những điều kiện thỏa thuận trên mà ta đã chiếm được nàng làm vợ, ta không thể nuốt lời được. Ta không cần cả một đám nữ nhân đâu." Như thế vua từ chối lời thỉnh cầu của dân, nên họ ra về. Song Sumeda nghe được câu chuyện, bà nghĩ thầm: "Đức vua từ chối việc tuyển chọn cung phi vì lòng trung tín của ngài. Được rồi, ta sẽ tìm thê thiếp khác cho ngài." Bà về đóng vai người mẹ cùng vai người vợ đối với vua, nên bà tự nguyện tuyển 1.000 công nương thuộc dòng sát đế lỵ, 1.000 tiểu thư của các con quan trong triều, 1.000 thiếu nữ nhà lành, 1.000 vũ nữ đủ loại, tổng cộng 4.000, rồi đem dâng vua. Các nàng ấy sống trong cung suốt 10.000 năm, cũng chẳng hề sinh con cái gì cả. Cứ theo cách ấy, 3 lần nữa, bà dâng vua 4.000 cung nữ, song họ chẳng sinh được con cái gì. Như vậy, bà đã dâng vua cả 16.000 cung tần mỹ nữ. 40.000 năm trôi qua, nghĩa là 50.000 năm tất cả. Tính luôn 10.000 năm, vua đã chỉ sống với một mình hoàng hậu thôi. Sau đó, dân chúng lại tụ tập với những lời trách móc. Vua hỏi: "Cái gì đây nữa?" "Tâu chúa thượng, xin ngài ra lệnh cho các cung phi cầu tự. Từ đó, để cầu tự, các ngài cúng bái đủ các loại thần linh và thề nguyện khấn hứa đủ mọi cách. Tuy thế, vẫn không có vương tử nào xuất hiện." Rồi vua ra lệnh cho bà Sumeda cũng phải cầu tự. Hoàng hậu thỏa thuận. Vào dịp lễ trai giới ngày 15 rằm trong tháng, hoàng hậu giữ hạnh nguyện bắt quan trai giới và ngồi trầm tư về các công đức trong một cung thất lộng lẫy trên một sàn tọa êm ái. Các cung nữ khác đều ở trong ngự quyển cầu nguyện sẽ cúng tế đủ loại dê bò. Vì công đức sáng chói của hoàng hậu Sumeda nên cung điện thiên chủ Sakha Đế Thích rúng động. Đế Thích thiên chủ suy xét và hiểu rằng bà Sumeda đang cầu tự. "Được rồi, bà sẽ được một hoàng nam. Song ta không thể ban cho bà một hoàng nam này hay một hoàng nam nọ một cách thiếu quan tâm, mà ta muốn đi tìm một vị nào xứng đáng." Rồi ngài thấy một thiên tử còn trẻ tên là Nalakara, người đang võ. Chàng có đầy đủ đức độ thiền hạnh. Trong một đời trước đó sống ở Ba La Nại thì chuyện này xảy ra cho chàng. Vào mùa gieo hạt, khi chàng ra đồng, chàng gặp một vị độc giác Phật. Chàng bảo các tá điền gieo hạt, còn chính chàng quay về, đưa vị độc giác Phật vào nhà, cúng dường một bữa ăn, rồi dẫn dì ấy trở lại bờ sông Hằng. Chàng cùng con trai dựng túp lều, trụ bằng thân cây sung và đang kết lau sậy làm vách tường, gắn cửa vào và dọn một lối đi. Chàng mời dì đọc giác Phật ở đó suốt 3 tháng, và khi hết mùa mưa, hai cha con chàng đắp lên ngài 3 chiếc y, rồi để ngài ra đi. Cùng cách ấy, hai cha con thiết đãi đồ ẩm thực 7 vị đọc giác Phật trong túp lều ấy, rồi cúng dường mỗi vị 3 chiếc y, xong để các vị ai đi đường nấy. Vì vậy, dân chúng vẫn kể chuyện hai cha con làm nghề đan giỏ, tìm các cây liễu trên bờ sông Hằng để lấy gỗ đan giỏ. Và hễ khi nào thấy một vị đọc giác Phật, thì họ cúng dường như trước đã nói. Lúc mạng chung, họ được tái sinh vào cõi trời 33, và cứ an trú 6 tầng trời cõi dục, liên tục tới lui theo dòng luân hồi sinh tử, tận hưởng vinh quang tột đỉnh giữa chư thiên. Hai vị ấy, sau khi mạng chung ở cõi này, lại ước mong được lên các thiên giới cao hơn. Đế Thích Thiên Chủ nhận thức rằng, một trong 2 vị thiên tử này sẽ thành Đức Như Lai, nên Thiên Chủ đến cửa cung của 2 vị, đảnh lễ vị ấy, khi vị ấy đứng lên chào đón Thiên Chủ và bảo, Thưa Tôn giả, ngài nên sinh vào thế giới loài người. Song vị thiên tử bảo, Tâu Đại Dương, thế giới loài người đầy hận thù đáng kinh tởm. Những người ở đó làm thiện sự và bố thí cũng đều ước mong được lên thiên giới. Vậy thần xuống đó làm gì chứ? Thưa Tôn giả, ngài sẽ được hưởng trọn vẹn mọi lạc thú có thể hưởng được trong nhân giới. Ngài sẽ ngự trong một cung điện làm toàn bằng bảo ngọc cao 25 dặm. Xin ngài đồng ý cho. Vị thiên tử liền chấp thuận. Khi Đế Thích Thiên Chủ đã được vị ấy hứa lời rồi, liền giả dạng một hiền nhân giáng xuống ngự viên, xuất lộ nguyên hình, vừa bay lượn trên đầu các cung phi này, vừa ca hát. Ta sẽ ban diễm phúc cho ai được một nam tử đây? Ai mong được diễm phúc có một nam tử đây? Thưa ngài, xin cho con, xin cho con. Hàng ngàn cánh tay giơ lên. Sau đó Thiên Chủ bảo, ta sẽ ban các nam tử cho những người đức độ. Vậy về công đức, các nàng làm được những gì? Cuộc đời các nàng, lối sống các nàng ra sao? Họ đều hạ tay xuống và thưa, nếu ngài muốn thưởng công cho người đức hạnh, thì xin ngài đi tìm chánh hậu Sumedha. Ngài liền bay qua không gian và dừng lại ở cửa sổ cung thất của bà. Khi đó, đám cung nữ đến trình với bà. Tâu lệnh bà, một vị thiên chủ đã bay qua không gian và đứng ngay tại cửa sổ cung thất lệnh bà để ban cho lệnh bà diễm phúc được một viên tử. Bà liền đến đó đón ngài vô cùng trọng thể. Vừa mở cửa sổ ra, bà vừa hỏi, Tâu thiên chủ, tiền thiếp trộm nghe rằng ngài sẽ ban diễm phúc cho một nữ nhân đức hạnh được một nam tử, có đúng vậy chăng? Đúng vậy, ta sẽ làm như thế. Vậy xin ngài làm ơn ban cho tiền thiếp diễm phúc ấy. Hãy cho ta biết chánh hậu đã tạo được công đức gì rồi. Nếu chánh hậu làm đẹp ý ta, ta sẽ ban cho diễm phúc ấy. Bà liền ngâm 15 dần kệ này, nêu rõ công đức của mình. Thiếp là chánh hậu chúa Rusi, viên hậu đầu tiên chúa cưới về. Với chúa Surusi dạng tuế, thiếp đã sống trọn đạo hiền thê. Quy hoàng chúa tể ở Mila, là chính kinh thành của quốc gia. Thiếp chẳng hề xem thường thánh ý, chẳng chê ngài thấp kém sai ngoa. Dù sau lưng chúa hay ngoài mặt, về khẩu ý thân đủ cả 3. Thánh giả điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bể mảnh đầu này phải dở tan. Phụ hoàng mẫu hậu của dương quân, hai đứng sinh thành ngự trị dân. Trong lúc các ngài còn tài thế, vẫn thường dạy thiếp đạo hiền nhân. Thiếp ước không làm hại mạng ai, quyết lòng hành động chánh chân hoài. An cần tận tụy hầu 2 vị, không mệt mỏi cho dẫu tối ngày. Thánh giả điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 7 mảnh đầu này phải dở tan. Thứ phi sao thiếp cứ tăng dần, 16.000 không thiếu một nàng. Tuy thế chẳng hề, thưa thánh giả, sẽ hận ghen với đám hồng quần. Thiếp mừng khi chúng được ân lành, với mọi cung phi thấm thiết tình. Lòng thiếp nhân từ cùng tất cả, khác nào dối với bản thân mình. Thánh giả điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. Còn khua môi thiếp toàn hư vọng, 7 mảnh đầu này phải dở tan. Nô tỳ thị giả mọi gia nhân, tất cả nơi đây ở hợp quần. Thiếp đói ân cần ban thực phẩm, tươi cười nét mặt tạo hân hoan. Thánh giả điều này nếu thật chân, cầu mong dương tử được ngài ban. còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đều này phải dở tan. Các nhà ẩn sĩ Bà La Môn hễ thấy người nào đến khẩn gian, thiếp đãi uống ăn đều khắp cả, đôi bàn tay rửa sạch hoàn toàn. Thánh giả điều này nếu thật chân, mong cầu Dương Tử được ngày ban, còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Vào ngày mùng 8, nửa tuần trăng, 14-15 các buổi rằm, thiếp vẫn chuyên tâm trì giới luật, bước theo thánh đạo của hiền nhân. Thánh giả, điều này nếu thật chân, cầu mong Dương Tử được ngày ban, còn khua môi thiếp toàn hư vọng, bảy mảnh đầu này phải dở tan. Quả thật, dù cả trăm cả ngàn câu kệ cũng không đủ lời tán thán mọi công đức của bà. Tuy thế, Đế Thích Thiên Chủ cứ để cho bà tự tán thán trong 15 dần kệ này. Ngài cũng không ngắt ngang câu chuyện, mặc dù Ngài còn nhiều việc phải làm ở nơi khác. Sau đó Ngài bảo, công đức của Chánh Hậu thật là kỳ diệu và sung mãn tràn trề thay. Rồi Ngài ngâm hai dần kệ ca ngợi bà. Nương nương hỡi, Chánh Hậu quy hoàng, công đức này cao trọng thập toạt. Đều thấy trong nàng này Chánh Hậu, chính nàng ca ngợi đại danh nàng. Một hoàng nam chính thống cao sang, muôn vẻ vinh quang trí vẹn toàn, đại đế Di Đề Ha chánh trực, sắp ra đời đó chính con nàng. Khi bà nghe những lời này, bà vô cùng hoan hỷ, ngâm hai dần kệ để hỏi Thiên Chủ. Bụi bẩn lấm lem tóc rối bồng, hình Ngài lơ lửng ở trên không, nói bằng một giọng đầy thân ái, làm thiếp cảm rung tận cõi lòng. Có phải Ngài Thiên Đế Đại Hùng, trên trời Ngài ngự hỡi hiền nhân, xin cho thiếp biết từ đâu đến, cho biết là ai đó giáng trần. Thiên Chủ đáp lời bà qua sáu dần kệ. Thiên Nhãn Sa Kha nàng thấy đây, vì thiên chúng vẫn gọi như vậy, những khi thiên chúng đều toàn tụ trong thiện pháp đường mỹ diệu thay. Khi nữ nhân hiện đức vẹn toàn, tại đây được thấy giữa trần gian, chánh chân nội tướng đầy nhân ái, với mẹ chồng như phận sự nàng. Khi chư thiên biết một hồng nhan, lòng trí cao minh, nghiệp thiện toàn, dù nữ nhi mà từ thượng giới, thiên chúng đích thân đến với nàng. Giữ đời đức hạnh hỡi nương nương, nhờ tích trữ toàn việc thiện lương, công chúa xuất thân đã đạt được, trọn niềm hạnh phúc vẫn cầu mong. Vậy nàng gặt hái nghiệp duyên nàng, bằng cảnh quy hoàng ở thế gian, công chúa về sau trên thượng giới, tái sinh nàng được quá thiên thần. Nữ nhi hiền đức hưởng hồng ân, cứ sống giữ gìn hạnh chánh chân. Nay lúc ta cần về thượng giới, vui mừng vì diện kiến tôn nhan. Ta còn việc phải làm trên thiên giới, Ngài bảo, vậy ta đi đây, còn nàng hãy chuyên tâm tinh cần. Cùng với lời khuyên nhủ này, Ngài ra về. Tảng sáng hôm sau, thiên thần Nalakara được nhập mẫu thai của hoàng hậu. Khi bà biết chuyện ấy, bà liền tâu với vua. Vua làm đủ mọi việc cần thiết cho một thai phụ. Sau 10 tháng, bà sinh hạ một dương tử. Hai vị đặt tên là Maha Banada. Toàn dân của hai quốc độ đều đến kêu lên. Tâu chúa thượng, chúng hạ thần xin mang tiền mua sữa tới tặng hoàng thế tử. Rồi mỗi người thả một đồng vàng vào trong sân chầu, thành ra một đống tiền lớn. Vua không muốn nhận tiền này, nhưng dân chúng không chịu lấy lại và tâu với vua khi họ ra về. Tâu chúa thượng, số tiền này để dành cấp dưỡng dương tử khi ngài lớn lên. Dương nhi lớn lên giữa cảnh quy hoàng, và khi chàng đến tuổi trưởng thành, không quá 16, chàng đã kiện toàn tất cả mọi môn học thuật. Vua nghĩ đến tuổi trưởng thành của chàng, bảo hoàng hậu. Này ái hậu, khi đến thời làm lễ quán đảnh cho hoàng nhi, ta hãy xây cho con ta một cung điện tuyệt đẹp vào dịp đó. Bà thỏa thuận hoàn toàn. Vua liền cho triệu các người có tài đoán biết nơi chốn an lành để xây cung điện và bảo họ. Này các hiền hữu, hãy tìm một kiến trúc sư thượng thủ và xây cho ta một cung điện không xa cung ta. Cung này dành cho hoàng tử mà chúng ta sắp phong dương để kế vị ta đó. Họ tâu việc ấy tốt lành thay và bắt đầu đi vào khảo sát mặt đất. Lúc ấy, chiếc ngai của Đế Thích Thiên Chủ nóng rực lên. Nhận thấy điều này, Thiên Chủ lập tức triệu Visakama, vị thiên thần chuyên xây dựng đến và bảo, này hiền giả Visakama, hãy xây cho Thái tử Maha Banada một cung điện dài rộng nửa dặm và cao 25 dặm, toàn bằng bảo ngọc. Visakama liền giả dạng thợ hồ đi đến gần đám thợ kia bảo, hãy đi ăn sáng xong rồi trở về đây. Sau khi họ đi khuất cả rồi, Vị ấy lấy cây gậy đập xuống đất. Lập tức một cung điện hiện ra cao 7 tầng, đúng kích thước như trên. Bây giờ triều đình cử hành liên tiếp 3 đại lễ cho Thái tử Mahabharata. Lễ khánh thành cung điện, lễ dương chiếc lọng hoàng gia trên đầu chàng, lễ phong dương và lễ thành hôn cho chàng. Trong thời gian hành lễ, toàn dân cả hai xứ tụ tập lại tổ chức hội hè yến tiệc suốt 7 năm mà vua cũng không giải tán quần chúng. Xiêm y, đồ trang sức, đồ ẩm thực và mọi thứ khác hoàng gia đều cung cấp đầy đủ cả. Sau 7 năm ấy, dân chúng bắt đầu cào nhào than phiền và vua Suruṣi hỏi tại sao. Họ đáp: Tâu đại vương, trong lúc chúng hạ thần mãi vui chơi hội hè đình đám thì 7 năm đã trôi qua, thế khi nào lễ hội này mới chấm dứt? Vua đáp: Này các hiền hữu, suốt thời gian qua dương nhi chưa hề một lần nào cười cả. Vậy khi nào dương nhi cười thì ta sẽ giải tán. Sau đó dân chúng đi đánh trống và tập hợp các người làm trò múa rối nhào lộn lại với nhau. Hàng ngàn người diễn trò kéo đến, chia nhau thành 7 ban ca múa. Nhưng họ không thể nào làm dương tử cười được. Rõ ràng, chàng là một người đã từng xem múa hát của các vũ thần chốn thiên đình rồi, thì không thể nào ham thích được các vũ công hạ giới như thế này. Sau đó, hai tên hề múa rối lanh lợi xuất hiện. Đó là Handukana và Bandukana, tức là tay cục và tay vàng. Chúng tâu: Chúng tiểu thần sẽ làm cho hoàng tử cười. Handukana liền quá phép ra một cây xoài vĩ đại mà gã gọi là vô song địch, mọc lên trước cửa cung. Sau đó, gã ném ra một cuộn dây làm cho nó mắc vào một cành xoài. Rồi gã trèo lên cây xoài vô song địch ấy. Thời bấy giờ người ta bảo cây xoài vô địch ấy là của Vesavana, Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Bọn nô lệ của thần Vesavana bắt lấy gã, như thường lệ chặt ra từng khúc và thả xuống đất. Bọn người làm trò ảo thuật kia ghép các khúc đó lại và tưới nước lên. Gã đó liền choàng mớ xiêm y cả bên trong lẫn bên ngoài, đều kết bằng hoa, rồi đứng dậy bắt đầu ca múa như cũ. Ngay cái cảnh tượng kỳ dị này cũng không làm cho dân tử cười được. Sau đó, Bandukana chất dầu củi đốt lửa lên trước sân chậu và nhảy vào lửa với đồng bọn múa rối ấy. Khi lửa tan hết, người ta tưới nước vào đó. Bandukana cùng các bọn đã dùng dậy ca múa với đủ xiêm y. Từ trong ra ngoài kết bằng hoa. Khi dân chúng thấy họ không thể nào làm cho dương tử cười được, thì họ bực tức lắm. Đế Thích Thiên Chủ nhận thấy việc này, liền phái xuống một vũ công trên trời, bảo vị ấy làm cho dương tử Mahabharata cười. Thế rồi vị ấy đứng lơ lửng giữa không gian trên sân chậu và biểu diễn một điệu múa gọi là vũ khúc bán thân. Chỉ một tay, một chân, một mắt, một răng nhảy múa rung rinh, lắc lư qua lại, còn một phần kia vẫn trơn như đá. Khi Mahabharata thấy thế thì chàng hơi nhếch mép cười một chút thôi, còn đám dân chúng đều cười rộ lên từng tràng dài. Và không thể nào kiềm chế chân tay được nữa, nên họ cứ lăn quay lông lốc khắp cả sân rộng. Thế là kết thúc hội hè. Phần còn lại, đại đế Bana, chúa đại hùng, với cung bằng ngọc quý vàng ròng, đã được giải thích trong Tiền Thân Mahabharata số 264, tập 2, chương 3. Vua Mahabharata chuyên tâm làm thiện sự và bố thí, nên lúc mạng chung được sinh lên thiên giới. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Như vậy, này các tỷ kheo, Visakha đã nhận được điều ước ta ban thuở trước kia. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, Badaji là Mahabharata, Visakha là hoàng hậu Sumedha, Anan là Visakhamma và ta chính là Đế Thích Thiên Chủ.